Mục B: Niệm Phật và vãng sanh. Câu hỏi 1A: Bị tai biến mạch máu não có được vãng sanh hay không? Hỏi: Mẹ con lúc sanh tiền trường chay niệm Phật trên 10 năm. Niềm tin của bà rất kiên cố, bà nhất quyết phải vãng sanh cực lạc trong đời này. Thế mà bà bị tai biến mạch máu não nên hôn mê bất tỉnh trước giờ ra đi. Nhiều liên hữu của con và một thầy nói là mẹ của con không được vãng sanh. Đúng như thầy đã nói trong sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh. Điều này làm tâm con bất an. Vậy kính xin thầy từ bi cho con biết sự thật của tình trạng này. Đáp: Nói chung là như vậy, nhưng phải xét những trường hợp ngoại lệ cá biệt. 1. Bà cụ có biết trước ngày giờ ra đi không? 2. Gia đình có thấy điểm lành gì không? 3. Điểm nóng cuối cùng ở đâu? 4. Bà cụ có được trợ niệm, cầu siêu, gia đình niệm Phật, làm Phật sự hồi hướng công đức cho bà không? Câu hỏi 1B: Tuy mẹ của con không báo trước ngày vĩnh biệt, nhưng khoảng 6 tháng trước đó, tâm tánh bà thay đổi hẳn. Bà luôn tỏ ra từ hòa, nhân hậu, độ lượng khoan dung với mọi người. Điểm nóng cuối cùng ở đỉnh đầu. Tắt thở trên 8 tiếng đồng hồ mà tay chân vẫn mềm mại. Sắc diện của bà mỗi lúc càng hồng hào, đẹp ra thêm. Đọc sách bất niệm tự niệm của thầy, noi gương mẹ con tự tu được nhập tâm, con vui mừng phấn khởi lắm. Để chắc chắn được vãng sanh, con tìm học thêm nhiều sách tịnh độ, con thực hiện được những việc sau đây: ban hộ niệm cùng gia đình chúng con thay phiên trợ niệm trước giờ lâm chung cho đến khi hỏa táng, máy niệm Phật trợ niệm 24/24 suốt thời gian hôn mê tại bệnh viện và 49 ngày tại nhà, chùa cầu siêu và cúng cơm đầy đủ 7 thất. Mỗi thất con đều phóng sanh chim hoặc cá. Thất thứ 7 gia đình con cúng dường trai tăng. Gia đình con cúng dường tịnh tài ấn tống 2 sách bất niệm tự niệm và tịnh độ thực hành vấn đáp cùng CD MP3 đọc 2 sách này của thầy. Suốt 49 ngày con trường chay, mỗi ngày 2 thời khóa, mỗi thời khóa 2 tiếng đồng hồ trước bàn thờ Phật, con chí thành khẩn thiết chuyên niệm Phật A Di Đà để hồi hướng cho mẹ con. Kỳ diệu thay, sau đó con đạt bất niệm tự niệm. Vì mẹ con trường chay nên tang lễ hoàn toàn không dùng đồ mặn. Con cố gắng tối đa để làm các Phật sự, dù lớn hay nhỏ, tất cả các con đều hồi hướng cho mẹ được siêu thăng cực lạc tịnh độ. Vậy có điều gì cần thêm, kính xin thầy từ bi dạy con. Đáp: Không thể nói bà cụ không được vãng sanh vì các lý do sau đây. Thứ nhất, bà cụ đã hơn 10 năm trường chay niệm Phật, chủng tử Phật đã khá nhiều ở tạng thức. Trước giờ phút lâm chung, Phật A Di Đà cùng thánh chúng đến xung quanh phóng hào quang gia hữu giúp thần thức bà cụ niệm Phật, Phật liền tiếp dẫn vãng sanh cực lạc quốc rồi. Trích kinh xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ. Xin đọc câu đáp 69 phần thực hành sách tịnh độ thực hành vấn đáp. Hôn mê bất tỉnh chỉ là hiện tượng chuyển nghiệp, dồn nghiệp để vãng sanh mà thôi. Thứ hai, bà cụ có đủ 3 triệu chứng vãng sanh, đó là điểm nóng sau cùng ở đỉnh đầu, cộng thêm tay chân mềm mại, sắc diện hồng hào. Thứ ba, ban hộ niệm trợ niệm đúng như pháp. Thứ tư, được quý thầy tụng kinh cầu siêu, chú nguyện hồi hướng công đức cả đời tu hành của mình cho bà cụ được vãng sanh. Thứ năm, gia đình con cháu niệm Phật trợ niệm, làm các Phật sự trai tăng ấn tống kinh sách phóng sanh vân vân, hồi hướng công đức cho bà cụ được vãng sanh. Thứ sáu, mặt khác, liên hữu thấy không, hồi hướng công đức cho người, công đức mình không hề suy giảm vì công đức không hình tướng. Liên hữu chí thành khẩn thiết niệm Phật, hồi hướng công đức cho bà cụ, mà thực tế Liên Hữu Đạt bất niệm tự niệm sau thời gian 49 ngày, còn Minh Tuệ phải mất 6 tháng. Nhà Phật dạy, vì người làm lợi ích cho người, tức là làm lợi ích cho chính mình vậy. Đã đạt bất niệm tự niệm, Liên Hữu hãy miên mật cố gắng công phu nuôi lớn để đạt bất niệm tự niệm sâu, tức niệm Phật thành một khối, công đức vô lượng, được tự tại vãng sanh. Xin đọc câu đáp 64 phần thực hành sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Mục B, câu hỏi 2. Tụng kinh nào có thể cầu siêu cho thân nhân được vãng sanh cực lạc? Con niệm Phật đã được nhập tâm, mẹ con chết, để cầu siêu cho mẹ vãng sanh cực lạc, con phải tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh A Di Đà hay phải làm gì khác thưa thầy? Đáp: Thứ nhất, tụng kinh Địa Tạng với mục đích nhắc nhở hương linh niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát để được ngài cứu độ, không bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kinh văn không nói là tụng kinh này giúp hương linh vãng sanh cực lạc. Thứ hai, trong kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn dạy: chúng sanh hãy phát nguyện vãng sanh, chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà đến nhất tâm bất loạn. Trước giờ phút lâm chung, tâm không điên đảo, Phật A Di Đà và thánh chúng đến tiếp dẫn về cực lạc quốc. Kinh văn cũng không nói là tụng kinh này giúp hương linh vãng sanh cực lạc. Thứ ba, Ấn Quang Đại Sư, tổ thứ 13 Tịnh Độ Tông dạy: thân nhân niệm Phật A-di-đà, hồi hướng công đức này cho hương linh siêu sanh cực lạc là tốt nhất. Thiết nghĩ, tổ sư đại từ đại bi thương xót chúng sanh thời mạt pháp này, nên đưa ra lời dạy hết sức quý báu. Đây là một pháp hết sức đơn giản, dễ thực hiện mà đạt được mục đích tối thượng. Thứ tư, Pháp Sư Tịnh Không nói, niệm Phật thành một khối, tức bất niệm tự niệm sâu, dùng công đức này hồi hướng cho cửu huyền thất tổ đều được siêu thăng. Liên Hữu niệm Phật được nhập tâm, hãy cố gắng huân trưởng đạt bất niệm tự niệm sâu, tức thành một khối. Bấy giờ hồi hướng công đức cho bà cụ thì tốt biết mấy. Được vậy là đại hiếu tử như kinh Phật đã dạy. Câu hỏi 3. Có cần phải hồi hướng và cúng dỗ hàng năm khi mẹ đã được vãng sanh không? Hỏi: mẹ con được vãng sanh rồi, vậy con có cần hồi hướng công đức cho mẹ con và cúng dỗ hàng năm nữa không thưa thầy? Đáp: thứ nhất, hồi hướng. Kinh dạy, cõi cực lạc có ba bậc chính phẩm, đây là nói đại cương. Công phu tu tập của chúng sanh quá nhiều sai biệt, nên phẩm vị tương ứng cũng rất nhiều. Ấn Quang Đại Sư, Liên Tông Thập Tam Tổ dạy, hồi hướng công đức là giúp cho đương nhân nâng cao phẩm vị. Mẹ của Liên Hữu vãng sanh phẩm vị không cao đâu, do vậy rất cần hồi hướng. Mặt khác, mỗi lần hồi hướng là cách thực tập giúp Liên Hữu mở rộng tâm lượng vì chúng sanh, Bồ Tát hạnh đấy. Thứ hai, cúng dỗ. Ý nghĩa, mục đích của cúng dỗ là kỷ niệm ngày vĩnh biệt người thân, tập hợp gia đình, củng cố tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nuôi lớn tâm từ bi. Thương nhớ thân nhân, nghĩ tưởng nhắc nhở những gì tốt lành cao thượng của người thân, để cùng nhau học hành, hầu xứng đáng là con cháu của người, tu tâm dưỡng tánh. Duy trì phong tục tri ân rất quý của dân tộc, đây cũng là hành quan yếu của Phật giáo. Vậy thì dù bà cụ đã vãng sanh vẫn nên cúng dỗ hàng năm. Cúng không phải để bà cụ ăn, mà vì ý nghĩa và mục đích nói trên. Nên tránh sát sanh hại vật quá nhiều để cúng tế đãi đàn bạn bè đông đúc, để chứng tỏ ta là hiếu tử, ta là giàu có. Cách phô trương này làm mất ý nghĩa và mục đích tốt đẹp nói trên, bị phản tác dụng. Tội sát sanh hại vật làm liên lụy rất lớn đến thân nhân. Câu hỏi B4. Muốn nhớ, thấy và biết cảnh khổ tam ác đạo. Hỏi: tại sao Đức Phật từ bi không cho người ta có khả năng nhớ, thấy, biết cảnh khổ trong tiền kiếp, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh của mình để sợ mà không làm ác nữa? Đáp: thứ nhất, vị kỹ sư để đáp ứng nhu cầu và tùy theo tài năng của mình mà chế tạo ra người máy có khả năng như vặn ốc, xiết bù lon, khuân vác, di chuyển đồ vật, vân vân, thậm chí giải phẫu. Cũng vậy, thân người gọi là thân báo, nghĩa là cái thân để thọ quả báo thiện hay ác. Thân này được chế tác, chế tạo, tác thành bởi nghiệp lực. Do vậy, sự thọ dụng có muôn ngàn sai khác, tùy theo thiện báo hay ác báo, nặng nhẹ theo đúng luật nhân quả, trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Thứ hai, Đức Phật không phải là vị thần linh, nên Ngài không ban ơn, giáng họa cho một ai hết. Ngài chỉ là một đạo sư, thầy hướng dẫn, thầy dẫn đường. Ngài chỉ dạy chúng ta phương pháp thoát khổ được vui. Nếu ta thực hành đúng thì được giải thoát, bằng không thì phải trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi khổ đau. Ngài dạy chúng ta, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Cổ nhân cũng dạy, ông tu ông chứng, bà tu bà đắc. Cũng như vị bác sĩ ra toa thuốc, bệnh nhân phải uống thuốc mới lành bệnh. Thứ ba, Đức Phật vạn năng nhưng không phải toàn năng. Ngài không làm trái luật nhân quả được. Điển hình, Đức Thế Tôn đành làm ngơ để vua Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích Ca. Nếu Ngài toàn năng thì với tâm đại từ đại bi, Ngài đã độ cho tất cả chúng sanh thành Phật hết rồi. Bây giờ chúng ta đâu còn ngồi đây mà luận bàn, phải không? Thứ tư, kinh dạy: biển có thể cạn, núi có thể tan, nhưng lời nói của Thế Tôn không bao giờ hư dối. Nghĩa là lời nói của Thế Tôn luôn luôn chân thật. Cảnh khổ của súc sanh sờ sờ trước mắt, nếu chịu khó quan sát là biết ngay. Còn cảnh khổ địa ngục và ngạ quỷ đã được kinh sách nói rất nhiều rồi. Tại sao đạo hữu không tin mà còn đòi nhớ, thấy, biết? Muốn nhớ, thấy, biết, hãy tu đạt túc mạng thông, thiên nhãn thông. Còn hành giả tịnh độ muốn được như thế, hãy tu niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn, thì sẽ tự nhớ, thấy, biết. Thứ năm, nếu đủ duyên, trường hợp cá biệt, Đức Phật có thể dùng thần lực khiến chúng sanh thấy được cảnh giới xa lạ khác, như trường hợp của Vi Đề Hy Phu Nhân và Ngài A Nan được thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy. Câu hỏi B5. Hành trì niệm Phật đúng lý và đúng pháp là phương thức bỏ cờ bạc hữu hiệu nhất. Hỏi: thưa thầy, có người tu học niệm Phật nhưng có ông bố mê chơi bài bạc. Vậy làm thế nào để giúp người bố giác ngộ? Con chỉ biết rằng khi đến casino là ông phải thắng thua với casino. Tiền đánh thắng vốn là tiền của mình đã thua hoặc sẽ bị thua, hoặc là tiền của những người thân bạn bè. Khi chơi bị hồi hộp, bị buồn khổ và vui khi thắng trong sự khổ của kẻ bị thua. Con dùng những lời lẽ này để khuyên mà không ai nghe. Vì sao vậy? Chắc là sự giác ngộ của con và lời giải thích không đúng, phải không thưa thầy? Đáp: thứ nhất, con người mê cờ bạc, ta khuyên họ không được vì người ấy quá tham, thiếu chánh kiến, thiếu tinh thần cầu tiến. Người ấy bảo thủ. Thứ hai, muốn phá mê khai ngộ thì phải học kỹ giáo pháp của Phật, quyết tâm hành trì, y giáo phụng hành. Thứ ba, Hành giả tịnh độ hành trì đúng như lý, như pháp, đương nhiên sẽ bỏ cờ bạc. Câu hỏi B6. Sự khác biệt giữa tác ý niệm Phật và tâm tự niệm Phật. Hỏi: Bạch Thầy, con có chỗ khó chưa am tường giữa phân biệt rõ ràng về tác ý niệm Phật và tâm tự niệm Phật, vì đôi khi con niệm Phật mà không rõ là ý niệm hay tâm tự niệm. Con lâu nay tu tập tại gia. Trong nhà, ba của con không thích nghe tiếng niệm Phật tụng kinh, nên lâu nay con chỉ khởi ý thức để niệm Phật, chứ không niệm bằng miệng. Vì thế, lâu giờ con không nghe được tiếng niệm Phật như nghe tiếng có âm thanh thật ở ngoài, mà con chỉ cảm nhận rằng trong tâm có khởi câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu đó không có âm thanh, tương tục rất nhanh, nhiều lúc nuốt mất chữ trong Phật hiệu. Con nghe dường như chỉ là một tiếng gõ mà hàm đủ 4 từ trong câu Phật hiệu. Nên khi biết như thế, con dùng ý thức can thiệp, niệm rõ ràng 4 chữ trong câu Phật hiệu. Ngay cả lúc tiếp chuyện với người, thì lúc con nghe người nói mà tâm con vẫn niệm Phật. Chỉ lúc con nói thì tâm con không niệm Phật mà thôi. Chỉ trừ lúc ngủ thì con chưa niệm Phật được. Đáp: Thứ nhất, ý niệm, tức ý trì, là dùng sức dụng công điều khiển ý thức niệm Phật. Thứ hai, tự niệm là tạng thức, tức thức thứ 8 tự động nó niệm. Mình không khởi tâm động niệm gì cả, mình không ra sức dụng công mà tự nó niệm. Trạng thái này gọi là nhập tâm. Điều mà đạo hữu cảm nhận rất tốt, thú vị lắm. Đạo hữu nên theo dõi, có điều gì mới lạ thêm hãy báo tôi biết để cùng góp ý, hầu chúng ta đồng tiến tu. Câu hỏi B7. Những hiện tượng xảy ra khi niệm Phật giữa mình niệm và tự tánh niệm, cách giải quyết. Bạch Thầy, con xin thưa hỏi, mấy ngày nay con đã nghe tiếng niệm Phật từ tự tánh của con cũng khá nhiều rồi. Tuy còn rất nhỏ, nhưng con vẫn nghe rõ. Có điều vì sao con niệm chậm, nhưng tự tánh niệm có khi rất nhanh. Con niệm thầm theo không kịp. Khi ấy, con để cho ý tiếp nhận, nhưng có khi những câu A-di-đà Phật, có khi con chỉ nghe là A-di-a-di, hoặc là A-di-đà, và có khi là A-di-đà-phát, không có dấu nặng rõ ràng như chữ Phật. Con rất cẩn thận khi niệm Phật, từng tiếng, từng chữ rõ ràng. Tình trạng như vậy có sao không thưa Thầy? Nếu con lắng nghe, thì chủng tử A-di hoặc A-di-đà có vào tạng thức của con không? Nên con ngại không dám nghe nữa mà tiếp tục niệm Phật. Vậy nếu tiếp tục niệm Phật thì từ tự tánh tiếng niệm Phật có bị chìm không thưa Thầy? Trong sách Thầy có ghi chư tổ nếu niệm Phật được đầy đủ thì tự tánh tự niệm, không phải dụng công hay tác ý. Xin Thầy hoan hỷ hướng dẫn cho con phương pháp nào để đến bất niệm tự niệm hiệu quả nhất. Con thành kính tri ân Thầy chỉ giáo cho con. Con nguyện hồng ân Tam Bảo và chư Phật Bồ Tát mười phương luôn gia hộ cho Thầy, để ánh sáng Phật Pháp, pháp môn niệm Phật, tịnh độ được truyền rộng khắp mọi nơi cho tất cả hàng Phật tử chúng con nương tựa. Đáp: Thứ nhất, mình niệm chậm mà tự tánh niệm nhanh hơn là có tiến bộ, càng ngày càng nhanh hơn. Vì nhanh nên tiếng nhỏ hơn, rồi đến giai đoạn nuốt chữ, nghĩa là thay vì 4 chữ mà chỉ còn 3, rồi 2 chữ, vân vân. Thứ hai, tự tánh niệm nhanh, cứ để nó niệm, không bắt buộc phải niệm theo nó. mình lắng nghe không thôi vẫn huân tập được chủng tử. Cổ đức dạy, chủng tử khởi hiện hành, hiện hành huân chủng tử. Nếu có đủ sức, mình tự do niệm thêm sẽ được huân tập chủng tử nhiều hơn, hầu sớm đạt bất niệm tự niệm. Thứ ba, tự tánh niệm nhanh. Muốn nó niệm chậm lại, thì mình niệm chậm rãi 3 hay 5 phút, nó sẽ niệm chậm lại theo ý mình. Tuy nhiên, nên để nó tiến hành một cách tự nhiên vẫn tốt hơn. Thứ tư, nghe trại giọng vì tiếng niệm nhanh nhỏ. Mặt khác, vì mình nghe nhiều quá, mỏi mệt, không còn nghe chính xác nữa. Trường hợp này chỉ cần định thần, lắng lòng, chuyên chú nghe từng chữ một hoặc nghỉ xả hơi đôi phút. Thứ năm, Bát Tổ Liên Trì Đại Sư dạy, bí quyết của pháp niệm Phật là niệm nhiều. Nhiều ở đây là nhiều câu và nhiều thời gian. Niệm phải rành rẽ, rõ ràng, tâm tiếng khắn nhau. Tiếng ở đâu, tâm ở đó. Kinh Lăng Nghiêm, chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông có dạy, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, đắc tam ma địa, tức nhất tâm bất loạn, đó là bậc nhất. Pháp niệm Phật theo máy nhằm thực hiện lời dạy nói trên, đạo hữu nên đọc câu đáp 31 phần thực hành sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Câu hỏi B8. Có thể diệt hết tham sân si là đương nhiên được vãng sanh. Hỏi: có người nói chỉ cần diệt hết tham sân si thì đương nhiên vãng sanh Cực Lạc, có phải vậy không thưa thầy? Đáp: đâu có chuyện đó. Trên đời này vạn sự vạn vật đều phải có nhân có quả, không bao giờ có chuyện đương nhiên cả. Vả lại, cõi Cực Lạc là cõi Tịnh Độ của Phật, cõi nhất chân pháp giới, lại càng không có lẽ đương nhiên. Mặt khác, diệt tham sân si đâu phải là chuyện dễ. Diệt hết tham sân si thì đắc quả A-la-hán thành thánh nhân rồi. Thử hỏi, đời mạt pháp này mấy ai làm được? Muốn chắc chắn được vãng sanh Cực Lạc, điều dễ làm nhất, ai ai cũng làm được, đó là niệm Phật đạt bất niệm tự niệm. Xin đọc sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Câu hỏi B9. Có phải Phật chỉ nghe được khi niệm lớn tiếng không? Hỏi: bạch thầy, Kinh Đại Tập dạy, niệm Phật lớn tiếng thấy Phật lớn, niệm Phật nhỏ tiếng thấy Phật nhỏ. Còn thầy chủ trương niệm thầm thì sao? Niệm không ra tiếng, làm sao Phật nghe để đến tiếp dẫn? Đáp: thứ nhất, Đức Phật dạy, niệm Phật lớn tiếng thấy Phật lớn, niệm Phật nhỏ tiếng thấy Phật nhỏ. Ngài dạy như vậy nhằm mục đích khuyến khích hành giả niệm lớn tiếng để tránh hôn trầm tán loạn, dễ nhiếp tâm và làm lợi ích cho người xung quanh. Vì một khi danh hiệu Phật lọt vào tai họ, dù muốn dù không cũng đã gieo chủng tử Phật ở A Lại Gia Thức rồi. Cao hơn, có thể khiến họ phát tâm niệm Phật. Lúc bấy giờ căn cơ chúng sanh cao, khí lực dồi dào, nên có thể niệm lớn tiếng lâu được. Hiện nay chúng ta ở thời mạt pháp, căn cơ hạ liệt, khí lực yếu kém, không thể bắt chước người xưa, nên bắt buộc phải niệm thầm mới có thể niệm lâu được. Vả lại, Ngài Lý Bỉnh Nam, thầy của Pháp Sư Tịnh Không nói rằng, niệm Phật ra tiếng hay niệm thầm công đức bằng nhau. Trích trong Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập. Chủ đích của chúng ta là huân tập thật nhiều chủng tử Phật vào tạng thức, để chúng tự khởi hiện hành, được nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Được vậy thì bất luận hoàn cảnh tình huống nào, thỏa mãn chí nguyện thành Phật độ chúng sanh. Thứ hai, Phật nghe. Kinh Pháp Cổ dạy hành giả tịnh độ, trước giờ phút lâm chung, vì lý do gì đó không niệm Phật được, chỉ muốn vãng sanh, liền được vãng sanh. Chỉ khởi ý muốn, liền được vãng sanh. Đằng này mình niệm thầm, đâu có lý do gì mà không được vãng sanh, phải không? Đức Phật có thiên nhĩ thông, mà còn có tha tâm thông nữa kia mà. Vả lại, theo thuyết tiếp dẫn bằng hào quang, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, khi tâm thanh, tức âm thanh niệm Phật phát xuất từ tâm, hòa nhập vào hào quang của Phật, liền được tiếp dẫn. Trích trong Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập và CD Tịnh Độ Tuyển Tập 32B. Như vậy, đâu phải cần niệm lớn tiếng thì Phật mới nghe. Câu hỏi B10. Trong thời kỳ mạt pháp, muốn được vãng sanh có cần phải tu chứng không? Hỏi: như thầy giải đáp trong câu 43, thời mạt pháp không có người tu chứng, vậy làm sao vãng sanh thưa thầy? Đáp: đúng vậy, thời mạt pháp không có người tu chứng. Kinh Đài Tập dạy: thời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm có người đắc đạo, duy nhờ niệm Phật mà được giải thoát. Thật vậy, thời này căn cơ chúng sanh hạ liệt thấp kém, không đủ khả năng tự lực tu hành để chứng đắc. Muốn được giải thoát, không có cách nào khác hơn là chọn pháp niệm Phật để hành trì, theo đúng lời dạy của Đức Thế Tôn, Kinh Đại Tập vừa nói trên. Trong Tam Kinh Tịnh Độ, Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, đâu có bắt buộc phải tu chứng mới được vãng sanh. Vả lại, hành giả có thể mang theo nghiệp mà vãng sanh, tức đới nghiệp vãng sanh. Trong các kinh tịnh độ ấn định, hành giả sẽ được tiếp dẫn vãng sanh với điều kiện đáp ứng được một trong bốn điều sau đây. Trước giờ lâm chung, thứ nhất, niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn, trích kinh A-di-đà. Thứ hai, niệm Phật A-di-đà 10 câu, nguyện thứ 18 kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Thứ ba, niệm Phật A-di-đà 1 câu, kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói. Thứ tư, vì lý do gì đó không niệm Phật được, chỉ cần khởi ý muốn vãng sanh, kinh Pháp Cổ đã nói. Điều kiện vãng sanh quá dễ dàng như vậy, thế mà chư tổ nói, người niệm Phật nhiều như bông xoài trứng cá, nhưng người được vãng sanh lại quá ít như sừng lân. Tại sao vậy? Kính xin liên hữu đọc sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh, phần lý do không vãng sanh thì sẽ rõ hơn.